Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm Hy Vọng. Chương trình Niềm Hy Vọng nhằm mục đích đem đến cho quý thính giả hy vọng trong Chúa Cứu Thế Giê-xu là con Đức Chúa Trời đã chịu chết để chuộc tội chúng ta, nhưng cũng đã sống lại để ban cho chúng ta sự sống tâm linh hôm nay và trong cả cõi vĩnh hằng. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho mỗi chúng ta khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Trong chương trình Niềm Hy Vọng hôm nay, chúng tôi kính mời quý thính giả nghe một bài giải luận Kinh Thánh dựa trên Thư Hy Bá, chương 1, từ câu 1 đến câu 4, qua đề tài Đức Chúa Trời lên tiếng. Nhưng trước hết là ca khúc Nhìn lên Cha Chí Từ qua tiếng hát Lệ Uyên.
Dâng lên tiếng hát
rồi là tiếng hát Lệ Uyên trong ca khúc Nhìn Lên Cha Chí Từ. Và bây giờ là bài giải luận Kinh Thánh Đức Chúa Trời Lên Tiếng dựa trên Thư Hy Bá chương 1, câu 1 đến câu 4. Không ai phủ nhận rằng trong mấy thập niên qua, khoa học kỹ thuật của con người đã đạt được những bước tiến vượt bậc, nhất là trong ngành tin học, là ngành đã tạo điều kiện cơ bản cho tất cả các ngành khoa học khác vượt lên, đạt được những thành quả ngoạn mục. Trong viễn ảnh này, điều chắc chắn là những tiến bộ khoa học sẽ tiếp tục với tốc độ càng ngày càng nhanh, tiến vào những chỗ dường như không còn biên giới nữa. Từ cuối thế kỷ 19, điện thoại đã là một phát minh thần kỳ, khiến những người ở xa nhau có thể liên lạc trò chuyện dễ dàng. Ngày nay, với máy truyền hình và các vệ tinh viễn thông, trong khoảnh khắc, người ta có thể nhìn tận mắt, nghe tận tai những gì đang xảy ra khắp nơi trên thế giới. Với hệ thống bưu điện thông thường, thư từ đến sau vài ba tuần hay vài ba ngày. Nhưng với sự phát triển của máy vi tính, máy fax, người ta có thể gửi điện thư cho nhau trong vòng một vài giây. Đó là cách con người liên lạc với nhau. Tuy nhiên, dù khoa học có tiến bộ bao nhiêu đi nữa, điều chúng ta có thể chắc chắn là con người vẫn không thể tiếp xúc được với Đức Chúa Trời bằng khả năng và các phương tiện khoa học của mình. Chính vì con người không thể biết cũng không thể tiếp xúc với Đức Chúa Trời, cho nên Ngài đã chủ động tạo điều kiện cho con người biết Ngài. Đức Chúa Trời không nói với con người qua điện thoại hay các máy vô tuyến, nhưng các nhà thần học cho biết Đức Chúa Trời đã mặc khải hay bày tỏ cho con người về Ngài bằng nhiều phương cách có thể liệt kê như sau. Thứ nhất là qua thiên nhiên. Vũ trụ bao la nhưng trật tự, thế giới đầy rẫy những phẩm vật quý trên mặt đất, dưới biển, thời tiết luân chuyển bốn mùa. Ngay cả trong chính con người, Đức Chúa Trời tạo dựng với tất cả phẩm tính khôn ngoan, với những thôi thúc thiêng liêng sâu thẳm trong linh hồn, hướng con người về một Đức Chúa Trời mầu nhiệm cao cả quyền năng. Thứ hai, Đức Chúa Trời cũng đã mặc khải về Ngài qua lịch sử của một dân tộc là tuyển dân Do Thái. Sự kiện Do Thái là một dân tộc trải qua vô số thăng trầm và đã từng tan lạc suốt hơn 19 thế kỷ, mà vẫn được phục hồi vào giữa thế kỷ 20, là một bằng chứng về Đức Chúa Trời thành tín và quyền năng, đồng thời chứng tỏ rằng Đức Chúa Trời quan tâm đến con người và sẵn sàng can thiệp vào dòng lịch sử nhân loại. Thứ ba, cũng qua người Do Thái, Đức Chúa Trời ban cho con người lời của Ngài là Kinh Thánh, một mặc khải thành văn về luật pháp, giới răn, v.v. Ngài muốn cho con người tuân giữ để có thể biết Ngài công chính, yêu thương và thánh khiết như thế nào, và để cho con người biết cách đến gần Ngài. Nhưng phương cách truyền đạt hữu hiệu nhất của Đức Chúa Trời là qua chính con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu, là đấng đã mang lấy xác thân và bước vào thế giới để bày tỏ về Ngài một cách chính xác, đầy trọn hơn hết. Tác giả Thư Hy Bá chương 1, câu 1 đến câu 4 viết như sau. Đời xưa Đức Chúa Trời đã dùng các đấng tiên tri phán dạy tổ phụ chúng ta nhiều lần nhiều cách. Rồi đến những ngày sau rốt này, Ngài phán dạy chúng ta bởi con Ngài là con mà Ngài đã lập lên kế tự muôn vật, lại bởi con mà Ngài đã dựng nên thế gian. Con là sự chói sáng của sự vinh hiển Đức Chúa Trời và hình bóng của bổn thể Ngài, lấy lời có quyền phép Ngài nâng đỡ muôn vật. Sau khi con làm xong sự sạch tội, bèn ngồi bên hữu đấng tôn nghiêm ở trong nơi rất cao. Vậy, hưởng danh cao hơn các thiên sứ bao nhiêu thì trở nên cao trọng hơn thiên sứ bấy nhiêu. Đó là Thư Hy Bá chương 1, câu 1 đến câu 4. Chúng ta có thể tóm tắt những điều phần mở đầu Thư Hy Bá đề cập như sau. Từ xưa Đức Chúa Trời đã muốn truyền đạt cho con người biết về Ngài, để con người có thể đến gần Ngài, tương giao với Ngài. Chúa đã sai phái các nhà lập pháp, các nhà tiên tri để dạy cho con người biết các giới răn, các mạng lệnh của Ngài. Qua đó, con người có thể biết được bản tính thánh khiết của Ngài như thế nào, biết tâm ý Ngài gớm ghét tội lỗi, tội thờ hình tượng tà thần, gớm ghét sự dối trá, gớm ghét sự hung bạo, dâm loạn, tham lam, ích kỷ như thế nào. Đến cuối cùng, Ngài đã sai con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu để trực tiếp phán dạy con người. Nói về Chúa Giê-xu, tác giả Thư Hy Bá đã dùng những lời đặc biệt sâu sắc. Con là sự chói sáng của sự vinh hiển Đức Chúa Trời và hình bóng của bổn thể Ngài. Chính qua Chúa Giê-xu, Đức Chúa Trời có thể nói với con người đầy đủ hơn hết. Đến đây, có lẽ điều chúng ta muốn biết là Đức Chúa Trời muốn nói gì với con người và Ngài đã nói như thế nào. Động cơ khiến cho Đức Chúa Trời dùng nhiều phương cách thông đạt với con người là tình thương. Kinh Thánh khẳng định rằng Đức Chúa Trời là tình yêu. Ngài không chỉ có tình yêu và Ngài yêu thương nhân loại, nhưng Ngài cũng chính là tình yêu. Điều này có nghĩa là Ngài không thể không yêu thương, vì yêu thương là bản chất của Ngài. Tình yêu đòi phải có đối tượng, vì tình yêu không đối tượng là điều vô nghĩa và phi lý. Như vậy, đối tượng tình yêu của Đức Chúa Trời là gì? Kinh Thánh khẳng định con người chính là đối tượng Ngài yêu thương. Vì Đức Chúa Trời yêu thương loài người trong trần gian, đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư vong mà được sự sống đời đời. Đó là theo Phúc Âm Giăng chương 3 câu 16. Trong Thơ Giăng thứ nhất chương 4 câu 9, Kinh Thánh cũng nhắc lại cùng một ý đó. Lòng Đức Chúa Trời yêu chúng ta đã bày tỏ ra trong điều này. Đức Chúa Trời đã sai con một Ngài đến thế gian để chúng ta nhờ con được sống. Một trong những lý do khiến cho con người trở thành mục tiêu tấn công của ma quỷ chính là vì Đức Chúa Trời yêu thương con người, làm cho ma quỷ ghen tức. Không những ma quỷ tìm cách bẫy bắt con người và cột trói con người bằng xiềng xích của nó, mà chúng còn ngày đêm kiện cáo chúng ta trước ngôi Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, Chúa đoan chắc rằng không có một quyền lực nào có thể giật chúng ta ra khỏi tay Ngài. Tình yêu thôi thúc Đức Chúa Trời tương giao với con người, đồng thời đưa con người vào mối tương giao không dứt với Ngài. Đức Chúa Trời không yêu thương con người một cách âm thầm, câm lặng, nhưng Ngài đã thể hiện tình yêu đó không chỉ bằng lời nói, không chỉ qua Kinh Thánh, nhưng qua chính con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu, mang lấy hình hài thân xác con người bước vào thế giới, sống giữa loài người, để nói với loài người rằng Đức Chúa Trời yêu thương nhân loại. Chúa Giê-xu không chỉ giảng dạy về tình thương, không chỉ truyền bảo cho con người yêu thương nhau, nhưng Ngài còn bày tỏ tình thương của Đức Chúa Trời bằng cả cuộc sống của Ngài. Ngài đã bày tỏ tình thương vô điều kiện bằng sự hy sinh đến tận cùng, đã bỏ mạng sống của Ngài để cứu vớt con người ra khỏi tội lỗi. Chúng ta đã nói rất nhiều về tội lỗi, khiến cho từ ngữ này mất đi tính chất nghiêm trọng, độc hại của nó. Người ta bảo rằng nhân vô thập toàn, và ai cũng có tội, cho nên ai cũng như ai, cá mè một lứa. Vì vậy, lo lắng suy nghĩ về tội lỗi không bao giờ cùng, cho nên cách tốt nhất là chấp nhận tội lỗi nơi mình và nơi người khác. Chấp nhận sống trong một xã hội xấu xa đầy tội ác, và dường như giải pháp của một số người là dung dưỡng và chịu đựng. Tuy nhiên cần lưu ý hai điểm sau đây. Trước hết, tội lỗi chính là thủ phạm gây ra mọi khổ đau cho chúng ta. Những khổ đau trong gia đình giữa vợ chồng, giữa cha mẹ với con cái, anh chị em với nhau, giữa bạn bè, giữa những người thân quen, giữa con người với nhau, giữa các quốc gia trên thế giới. Tội lỗi thể hiện ra bằng lòng tham dục, bằng sự ích kỷ, bằng tính kiêu ngạo, khoe khoang, bằng sự dối trá, bằng tính nóng nảy hung bạo. Tất cả những tội lỗi như thế gây khổ đau cùng cực cho con người. Những tội lỗi như thế làm đổ vỡ, làm rạn nứt mọi mối tương giao, phá hủy tình bạn, làm tiêu tan hạnh phúc của con người. Tội lỗi là kẻ thù của hạnh phúc. Tội lỗi cướp đoạt hạnh phúc. Tội lỗi là đích danh thủ phạm mọi đau khổ của con người. Nhưng kinh khủng hơn nữa, tội lỗi cũng là thủ phạm của sự chết. Trong tất cả các vụ án mạng, thủ phạm vô hình luôn luôn là tội lỗi. Trong tất cả những cái chết trong nhà thương, trên giường bệnh, thủ phạm là tội lỗi. Trong tất cả những cái chết trên chiến trường ngoài mặt trận, thủ phạm đích thực vẫn là tội lỗi. Trong những cái chết thầm lặng của những người cao niên trường thọ, thủ phạm vẫn là tội lỗi. Cái chết là hậu quả của tội lỗi từ khi Adam, Eva là những con người đầu tiên phạm tội. Theo án lệnh của Đức Chúa Trời, linh hồn nào phạm tội sẽ chết. Án lệnh đó bất di bất dịch, cho đến nay không hề thay đổi. Linh hồn nào phạm tội sẽ chết. Mọi người đều phạm tội, vì vậy mọi người đều phải chết. Đây là một thực tại kinh khủng, khắc nghiệt mà mọi người phải đối diện. Ngoài cái chết thể xác cụ thể phổ biến không ai thoát, Kinh Thánh còn nói đến cái chết kinh khủng hơn nữa mà cần phải giải thích con người mới có thể nhận thức được. Để có thể hiểu chết tâm linh, chết đời đời hay hư vong, hư mất là gì, chúng ta trước hết cần phải nói đến cái chết theo nghĩa thông thường. Hậu quả tức thời của cái chết thể xác là gì? Khi một người chết, nghĩa là khi tim ngừng đập và phổi ngừng thở, con người tức khắc bị cắt đứt với thế giới vật lý chung quanh, bị cắt đứt với tất cả mọi người thân quen trên trần gian. Mọi hoạt động dừng lại, mọi tương giao chấm dứt. Chết trong nghĩa đích thực hơn hết là mất tương giao. Con người kể là chết với Đức Chúa Trời khi con người không có mối tương giao với Ngài. Đó là cái chết về phương diện tâm linh. Mất tương giao, con người cô đơn. Nỗi đau khổ lớn hơn hết là nỗi đau khổ của sự cô đơn. Để trừng phạt phạm nhân, người ta quản thúc bằng cách kiêng giam, nghĩa là cho nhốt riêng trong một phòng kín, không được tiếp xúc với bất cứ ai, không được nghe radio, không có báo chí, sách vở, mà hoàn toàn bị cách ly với mọi người. Con người đau khổ hơn hết là trong những lúc cô đơn. Nhưng nỗi cô đơn kinh khủng nhất là cô đơn trong cõi vĩnh hằng. Trong khi đó, niềm hạnh phúc đầy trọn nhất là được ở trong mối tương giao không dứt với Đức Chúa Trời, đầy tình thương ở trong cõi vĩnh hằng. Con người sẽ không thể đến gần Đức Chúa Trời, không thể thiết lập tương giao với Ngài là Đức Chúa Trời công chính thánh khiết nếu vấn đề tội lỗi chưa được giải quyết. Thứ hai, dù tội lỗi phổ biến, lan tràn ghê gớm như thế, nhưng Đức Chúa Trời có phương cách chấm dứt làm cho tuyệt nọc tội lỗi, và đó là tin lành hay tin mừng lớn cho con người. Trong biến cố Giáng sinh, thiên sứ của Đức Chúa Trời đã đến nói với Joseph rằng đấng cứu thế sinh ra sẽ được đặt tên là Giê-xu, vì chính con trai ấy sẽ cứu dân ra khỏi tội. Phương cách Đức Chúa Trời giải quyết vấn đề tội lỗi là qua Chúa cứu thế Giê-xu. Chúa Giê-xu đã đến để giải quyết vấn đề tội lỗi, giải quyết bằng tình thương, giải quyết bằng cách chịu hình phạt thay cho phạm nhân là mỗi chúng ta. Hình phạt Chúa Giê-xu phải chịu thay cho chúng ta là hình phạt tối đa, là án tử hình. Chúa Giê-xu đã chịu hành hình không phải bằng cái chết chóng vánh như trên ghế điện, xử bắn, chém đầu, nhưng Ngài đã chịu đựng cái chết đau đớn kéo dài theo lối xử tử hình dã man của người La Mã, là đóng đinh treo trên cây thập tự. Nhiều tử tội đã chịu đau đớn ngất đi tỉnh lại trên thập tự giá trong nhiều giờ, muốn chết mà không chết ngay được. Đó chính là án tử hình Chúa Giê-xu là Con Đức Chúa Trời đã chịu vì yêu thương con người. Tiếng yêu thương của Đức Chúa Trời nói với con người rõ ràng hơn hết, sâu đậm hơn hết là tiếng nói của cái chết của con Ngài trên thập hình. Đó là cách Đức Chúa Trời lên tiếng nói với con người. Ngài nói cho con người biết Ngài là tình thương và Ngài yêu thương con người, không phải bằng lời nói suông hay chỉ bằng xúc cảm bọt bèo, nhưng bằng hành động cụ thể hơn hết của sự hy sinh. Không phải chỉ hy sinh một phần nhỏ những gì Ngài có, nhưng hy sinh tất cả sự sống của con Ngài trong cái chết chuộc tội trên thập tự giá. Đức Chúa Trời đã làm tất cả những gì cần làm để đem con người trở về tương giao với Ngài. Ngài đã nói hết lời với con người bằng ngôn từ, bằng hành động yêu thương. Con người đã đáp ứng như thế nào? Hay chúng ta cứ tiếp tục câm lặng quay lưng lại với tình yêu đó, càng ngày càng đi xa hơn trong tội lỗi và trong nỗi cô đơn lặng lẽ, để cuối cùng chết trong tuyệt vọng? Đáp ứng thích đáng nhất của chúng ta đối với tình yêu và tiếng gọi của Đức Chúa Trời là gì? Thứ nhất, ý thức mình đã bao lâu nay hiện hữu bằng sự sống của Đức Chúa Trời ban cho, nhưng lại có thái độ bất cần Ngài, gạt bỏ Đức Chúa Trời sang bên lề cuộc đời, không biết ơn Chúa và không tôn thờ Chúa. Trái lại, còn làm những điều Chúa gớm ghét, phạm các giới răn của Chúa, thờ hình tượng câm bằng gỗ bằng đá, tôn sùng đến độ thờ phượng con người vốn chỉ là tạo vật mà không kính thờ Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa, là chân thần. Tuy nhiên, tội lỗi nhiều con người ngày nay lỗi phạm với Đức Chúa Trời hơn hết là bưng tai nhắm mắt, không thèm đếm xỉa gì đến tình thương của Đức Chúa Trời, thể hiện qua sự hy sinh chuộc tội của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Thứ hai, với biết bao nhiêu tội lỗi chất chồng đó đối với Đức Chúa Trời, con người cần xin Đức Chúa Trời tha thứ. Để được tha thứ, cần ăn năn, hối cải, từ bỏ thái độ kiêu ngạo, lãnh đạm với Đức Chúa Trời, từ bỏ lối sống vô đạo, buông thả, tham lam, ích kỷ, theo đuổi lạc thú, thờ hình tượng tà thần, thờ tiền tài, thờ danh vọng, thờ địa vị. Hối cải là dừng bước, là không tiếp tục đi con đường gạt bỏ Đức Chúa Trời sang bên lề cuộc đời, mà quay lại đến với Đức Chúa Trời, tiếp nhận tin mừng cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Kinh Thánh khẳng định rằng, ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu. Đức Chúa Trời chắc chắn lắng nghe tiếng kêu cầu đó. Thứ ba, cần đặt lòng tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu là Đức Chúa Trời thành người. Ngài là đấng chịu án tử hình trên thập tự giá thay thế con người tội lỗi. Cần thưa với Chúa lời cầu nguyện đơn thành, đại ý như sau. Kính lạy Chúa Cứu Thế Giê-xu, con là một tội nhân đáng bị hình phạt đời đời trong hỏa ngục. Nhưng Ngài đã yêu con, để nỗi bằng lòng xuống trần, mang lấy thân xác con người và chịu án chết thay thế cho con, để tất cả mọi tội lỗi con được tha thứ, linh hồn con được tẩy sạch, được kết nối tương giao với Đức Chúa Trời, mà bây giờ con được gọi bằng cha. Xin cha tiếp nhận con vào đại gia đình của Ngài. Xin ban Đức Thánh Linh đổi mới, tái tạo con nên một tạo vật mới trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Từ nay xin phù hộ con suốt chặng đường còn lại, để con có đủ năng lực sống cuộc đời cao cả, thánh khiết, công chính, đầy tình thương, tôn vinh danh cha và hữu ích cho mọi người. Khi hành trình trần gian của con kết thúc, xin cha tiếp đón con vào nước vinh hiển muôn đời của cha trên thiên đàng. Xin cha giúp con sống trung tín và trung thành với cha cho đến cuối cùng. Con cầu nguyện trong danh Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen. Với lời cầu nguyện chân thành trên, thể hiện lòng ăn năn thống hối và thể hiện đức tin đặt nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu, bạn sẽ được Đức Chúa Trời tha thứ, tiếp nhận và biến đổi trở thành con cái Ngài. Bạn sẽ khởi sự bước vào mối tương giao mới với Chúa, được nuôi dưỡng trong hội thánh địa phương với Kinh Thánh là lương thực hàng ngày nuôi tâm linh. Cuộc sống mới của bạn sẽ tăng trưởng nhờ tương giao với Chúa và hội thánh qua các sinh hoạt thờ phượng, cầu nguyện, nghe giảng dạy lời Chúa với các anh em chị em tín hữu khác. Bạn sẽ kinh nghiệm cuộc đời mình thay đổi một cách lạ lùng, được nâng lên một chiều kích tâm linh mới trong cuộc sống của một người được ơn cứu rỗi. Love.
lên từ âm
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Niềm Hy Vọng. Xin quý thính giả giới thiệu chương trình phát thanh Nguồn Sống cho nhiều người khác cùng nghe. Cầu xin Chúa ban ơn lành trên quý vị và gia đình. Thân mến tạm biệt quý thính giả.